Vâng. Xin kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là người khác không tin tưởng thì chúng ta tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Đạo lý nhân quả luân hồi. Thế gian họ không tin tưởng. Nhưng chúng ta tin tưởng. Nhân quả báo ứng họ không tin tưởng, mình tin tưởng. Trong nhà Phật có câu: thà là chấp nữa chấp có như cái núi Tu Di, còn hơn chấp không. Chấp không có nghĩa là không có gì hết. Sở dĩ người ta chấp không là gì sao? Học lỏm, nói càng, chỉ biết được nên là tự tánh vốn nghĩ là không. Nhưng mà có trở về được tự tánh đâu mà không. Cái gì ấy, mọi việc gì cũng không hết. Nhưng mà từng chậu kiển, từng cái tất cả cái thứ gì nó cũng là phải bằng giá trị bằng rất nhiều tiền. Vậy thì đâu có không đâu. Phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Thì tất cả đều là dính mắc. Nhưng mà họ tưởng rằng là họ thấy không thôi. Nhưng mà không, khi mà họ thấy không á, họ cho cái gì là không? Không có nhân quả, không có địa ngục, thì cái đó mới tai họa đó. Không vọng tưởng, không phiền não, không chấp trước, không tự tư tự lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không năm dục sáu trần, không tham sân si mạng, thì cái đó mới là không. Không có đó thì mới tốt. Mà chỉ có khi mà đã không có địa ngục, không có nhân quả báo ứng, vậy thì cái gì cũng dám làm. Chúng ta thấy có phải không? Trước đây một số người đi theo tôi rất siêng năng phóng sanh, lâu lâu là cứ thầy ơi mình đi miền Tây phóng sanh đi thầy. Tốt. Đi đâu cũng để cái máy niệm Phật ở trên, ở trên người, lúc nào lỗ tai cũng gắn cái máy để nghe nghe pháp. Nhưng sau đó lại chơi một số người khác thì nói làm gì có Phật mà niệm. Làm gì có Phật A-di-đà mà niệm. Làm gì có Tây Phương Cực Lạc để mà đi. Rồi thậm chí làm gì có địa ngục. Thế là không niệm Phật, không nghe pháp. Mà bây giờ là phóng sanh cũng không đâu. Gặp nhau thì tụm ba tụm bảy ăn chơi, hưởng thụ. Cho nên nhà Phật nói thà là chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không. Chấp không nghĩa là không có gì hết. Mà họ không có địa ngục, không có nhân quả báo ứng thì cái đó mới nguy hiểm. Khi mà đã không có địa ngục, không có nhân quả báo ứng thì việc gì cũng dám làm. Phạm trai phá giới, làm những gì gọi là thương luân bại lý, dám làm. Họ cho rằng là sự tu hành người niệm Phật, ăn chay niệm Phật, làm việc thiện, họ cho rằng đó là những việc cỏn con, những việc không đáng phải làm. Không biết tu hành để làm, họ cho rằng tu hành là như thế nào. Hưởng thụ, ăn chơi, rồi càng làm sao mà càng có tiền chừng nào thì càng hay chừng đó. Cái việc mà hưởng thụ, cái việc mà không phóng sanh mà tàn hại chúng sanh, họ rất là không ngần ngại họ làm. Trước đây tôi thấy tôi hết sức cực lực khuyên ngăn, khuyên ngăn từ nhẹ cho đến nặng, từ nhẹ cho đến nặng, rồi từ nặng có một cái thái độ dứt khoát. Thế rồi họ ngay đến kết bạn, họ là ngay đến làm bạn với mình cũng không, họ cũng không thèm làm. Trước đây là học trò, nhưng mà sau này mình coi như bạn, họ cũng không kết bạn luôn. Tại vì sao? Mình có mình là mình cản trở đi cái sự hưởng thụ của họ, cản trở đi cái sự làm giàu của họ. Tại vì sao? Làm giàu bất chấp cái sự tàn hại chúng sanh. Cho nên thật sự đáng sợ. Bởi vì người khác không tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Người ta không tin tưởng có thiên đường, không tin tưởng có địa ngục, không tin tưởng có nhân quả báo ứng. Mình hoàn toàn tin. Mình tin có địa ngục, mình tin có nhân quả báo ứng. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta, luôn luôn có sự thúc liễm, luôn luôn có sự hạn chế, không dám tùy tiện. Còn nếu không tin có địa ngục, không tin có nhân quả báo ứng, thì việc gì họ cũng dám làm. Cho nên Hòa Thượng nói, người ta không tin là việc của người ta. Còn những gì mà Phật nói, có dẫn chứng ở trong kinh, có rất nhiều kinh Phật đã nhắc đến địa ngục. Trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều kinh nhắc đến địa ngục mà chưa có dịch ra nữa kìa. Họ không tin có tịnh độ. Mà trong khi trong Đại Tạng Kinh có 200 bộ kinh, hơn 200 bộ kinh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc về tịnh độ. Mấy năm trước thì chủ trì tổ đình chùa Phước Khẩu đã tìm ra, in thành một tập nhỏ những cái đề kinh ở trong Đại Tạng Kinh và Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc đến tịnh độ. Thầy lấy cái tên cuốn sách là Tinh Phật. Tinh Phật trong đó đã nhắc lên tên, liệt kê dịch ra 200 bộ kinh nhắc nói về tịnh độ. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đến tịnh độ. Thế mà họ không tin. Thật ra chúng ta nghĩ thử xem, giữa cái một cái thế gian này mà cái miệng chúng ta nói ồ A Di Đà Phật, khởi cái tâm niệm của A Di Đà Phật, tâm ta đã có Phật. Tự nhiên những cái khởi tâm động niệm tà vại chúng ta, nó cũng được thúc liệm. Còn nếu như thế gian này mà không có câu A Di Đà Phật, thì mình thử xem. Những cái việc có một cái câu A Di Đà Phật ở thế gian này thì cái lợi ích chân thật của nó cũng đã rất tốt. Một sự tỉnh cảnh giác, một sự nhắc nhở cho chúng sanh rất là tốt. Một bà cụ ngồi lần sau là gọi là lần chàng hạt, mình thấy một cụ ngồi niệm Phật. Nhiều cụ thấy, các cụ ngồi niệm Phật rất là tốt. Và nếu không có A Di Đà Phật, vậy thì các cụ ngồi làm gì? Ngồi đó mà nhớ con, nhớ cháu, nhớ quyền, gọi là nhớ quá khứ để chờ chết. Trong khi đó để tĩnh tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Cho nên người ta không tin thì chúng ta tin. Những lời giáo huấn của cổ thánh Tiên Hiền, họ không tin. Mà rõ ràng những cái lời dạy của cổ thánh Tiên Hiền chúng ta thấy là chuẩn mực của cuộc sống này. Làm sao cái mối quan hệ, trong năm mối quan hệ của chúng ta, ta có một cái sự hành xử làm sao cho nó chuẩn mực. Khi mà có người hành xử với nhau nó chuẩn mực thì lòng người hòa thuận, đúng không? Mà lòng người hòa thuận thì sao? Thì thiên nhiên cũng mưa hòa gió thuận. Những cái đạo lý như vậy mà họ không tin, họ không tiếp nhận. Họ tin vào khoa học, họ chỉ tin vào khoa học. Hôm qua chúng ta học rồi, khoa học là tri thức, giáo huấn của khoa học là giáo huấn của tri thức. Trong cái tri thức đó vẫn còn phân biệt chấp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vẫn còn tham sân si mạn. Còn giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát là giáo huấn trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải sao? Thông qua là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si thì mới có trí tuệ. Cho nên giáo huấn của Phật là giáo huấn của trí tuệ. Mà trí tuệ thì từ ở nơi tự tánh thanh tịnh luôn xuất ra. Còn tri thức là từ ở trong cái vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Cái gì mà xuất phát từ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chắc chắn là nó có một cái tác dụng phụ rất lớn. Trong tâm thanh tịnh thì không có tác dụng phụ. Nhưng thật ra thì ngày nay cũng có rất nhiều người cũng đã bị tác dụng phụ mà đã kêu khổ rồi, đã quay về tìm học cái giáo huấn của Phật Bồ Tát, tìm học giáo huấn của Thánh Hiền. Nhưng có một điều như thế này, cả một cuộc đời của họ sống ở trong cái vọng tâm này. Họ trở về tìm Phật, tìm giáo huấn của Thánh Hiền cũng từ nơi vọng tâm mà tìm. Cho nên họ đi tìm không được cái chân thật, mà tìm gặp toàn đồ giả. Lại te thua thêm một lần nữa. Cái chỗ này mọi người hãy thử để ý xem. Mình sống mà không chân thật trong cái tâm của mình, đầy vọng tâm, đầy tự tư và tự lợi, thì rồi kết quả mình cũng phải nhận lấy những cái quả đó. Còn những con người mà với lòng chân thành, hằng ngày họ khởi tâm đồng niệm chỉ là chân thành, thì gần như người ta nói có Phật Bồ Tát che chở, có Long Thiên Hộ Pháp che chở, họ không bị lừa, họ không bị gạt. Nhưng còn những người mà không chân thật, sống cái tâm nó hư ngụy, hư dối, thì cuộc sống của họ gặp, người ta nói là chánh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bị gạt te tua. Mọi người thì không có cái ít thấy cái kinh nghiệm này, với tôi thì nhiều người khi họ liên lạc với mình, thật ra mà nói cuộc sống rất chân thành, mà khi nghe Pháp thì tìm đúng ngay Pháp của Hòa Thượng mà nghe, đúng ngay lời dạy của Hòa Thượng, rồi cứ thế mà tu tập, không có đi qua một bất cứ một đường vòng, một đường quan uổng nào hết. Trong khi đó biết bao nhiêu người phải đi qua biết bao nhiêu đường vòng, đi biết bao nhiêu đường quan uổng, gặp Pháp Hòa Thượng là nghe mà hành trì, tự tại, an vui, không có khổ, không có. Còn biết bao nhiêu người thấy người ta làm, rồi thấy tưởng người ta làm đúng, làm theo, ai ngờ đâu luyện thành pháp ma, pháp quái. Người không ra người, người ta nói người không ra người, ngõm không ra ngõm. Hồi xưa tôi cũng có một người bạn, mọi người tu hành, đại chúng tu hành, thầy dạy thì nghe theo đi, thì tu hành đâu có gì, cái này đi lên mạng rồi cha tìm một cái pháp gì đó của ông thầy nào đó cũng ngồi thiền. Cuối cùng thời gian bị khùng mất. Khùng quá rồi bắt đầu mới đưa về nhà. Về nhà cũng cất cái chòi để mà ngồi thiền. Cuối cùng thời gian xách dao gượt chém cha mẹ. Rồi cứ khùng khùng điên điên. Mà thanh niên nhà có một đứa con trai, cha mẹ khổ đau biết bao nhiêu. Không biết bây giờ chắc chết rồi. Lâu quá không có liên lạc. Mà trong cái lưới đó, trong cái số người mà bạn bè lúc đó là những người đó, bây giờ giỏi hết, tất cả đều giỏi hết. Còn có cái anh chàng đó thì bây giờ chắc chết rồi. Thì đó là cũng là ngạo mạn đó, chẳng biết nghe lời, chẳng biết coi như là tin ai chứ. Và trong khi người ta làm ra cái điển phạm cho mình thì mình phải theo người ta. Tự cho mình là người biết, tự cho mình là người khôn, cuối cùng trở thành khôn quá. Nó quá khôn luôn. Cho nên Hòa Thượng nói, người ta không tin, mình tin. Tất cả những giáo huấn của Phật, mình tin. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay, mọi người làm sao biết đó là giáo huấn của Phật? Đây là vấn đề đấy. Nghe nói pháp hội thù thắng, làm cho củ quyền thất tổ nhiều đời siêu thăng siêu thoát súng nhau làm pháp hội. Rồi ma quái nhập lên, rồi nói ui linh quá, gì thù thắng quá, ma quái gì vậy. Một pháp hội, một đạo tràng thanh tịnh, không có một con ma nào mà dám xuất hiện hết. Mà ma mà nó nhiễu dương kiểu đó, thầy biết đó không phải là đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta thử nghĩ đi, xem có những cái pháp hội mà có hòa thượng dự, có thầy ngộ đạo dự, có con ma nào dám lên không? Đấy. Người ta làm với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm chân thành, vì chúng sanh hư không pháp giới này mà phát tâm. Còn mình làm là mình phát tâm, nói thẳng ra là vì cái túi tiền của mình làm thì đúng hơn. Nói tự tư tự lợi thì nghe nó hơi gọi là chuyên môn quá, chứ nó thẳng vì cái túi tiền, vì cái danh vọng của mình, địa vị của mình. Cuối cùng bây giờ thành ma hết, ra ma hết. Cho nên đúng như trong nhà Phật pháp chúng ta câu liền: thành ý nhưng phải chánh tâm. Thành ý mà không chánh tâm là mưu đồ, cuối cùng trở thành là gì? Đọa lạc một cách khủng. Mà chưa đâu, nhân quả còn lớn lắm. Tại sao? Họ làm ra một cái việc để gọi nói với mọi người là âm siêu dương thế. Họ là người gần như là làm được cái việc mà gọi là âm siêu dương thế đó. Cuối cùng âm thì không siêu, dương thì không thế. À, thì bây giờ những cái con ma đó, đó họ sẽ, họ đi theo để họ kiếm đội để mà họ tính sổ. Cho nên thấy người ta làm cũng ôm hùng bắt chước làm theo. Để chi vậy? Để tăng trưởng cái danh vọng lợi dưỡng của bản thân. Mà không biết đó là cái việc đáng sợ. Người ta làm cái việc mà âm siêu dương thế, mình cũng bắt chước làm, nhưng mà làm với tâm tự tư tự lợi. Thế thì âm không dương, âm không siêu, dương không thế. Có nghĩa là người chết thì được siêu thoát, người sống thì được an lạc hạnh phúc. Không được. Vậy thì nhân quả đó mình gánh hết. Cho nên chúng ta thấy pháp hội mà có hòa thượng giữ, pháp hội mà có thầy ngộ đạo giữ, xem có con ma nào dám nhập không, có con ma nào dám lên không. Mình thấy con ma mà đang quậy chứ gặp công an đó là chạy ngay. Tại sao? Sợ công an. Ma mà sợ công an là lạ. Thấy đi, ma mà đang nhập nó công an tới kìa là đi thôi đi nha, chạp đi. Đại diện cho pháp luật, đại diện cho công quyền, tự nhiên ma quỷ sợ. Rõ ràng chúng ta thấy không? Tà không thể thắng chánh được như vậy. Chánh mà chánh từ ở nơi tâm của mình thì thật sự quỷ thần cũng sợ. Người xưa nói dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Dương gian như thế nào thì âm cảnh như thế đó. Hằng ngày họ sống trên thế gian này tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng mù mờ, khi chết đi mà chưa đến lúc để phải được siêu thoát đó, thì cũng như vậy, cũng mù mờ. Tối ngày chỉ nghĩ đến ăn, nghĩ đến cái lạnh lẽo cô đơn. Trong tâm niệm của họ không chỉ không có ngoài ý niệm là chỉ ăn, làm sao được ăn, mà cái ý niệm ăn của họ thì gần như là bất tận. Ăn không biết bao nhiêu cho đủ, cứ đòi ăn. Làm sao mà chuyển đổi được ý niệm của họ? Cứ đói khổ, lạnh lẽo, đói khổ ăn, bức bách cứ thế mà. Cho nên là quỷ thần, với hòa thượng nói rồi, quỷ thần nói thì mình nghe đó, nhưng mà không hoàn toàn tin. Hôm nay họ nói, nhưng rồi ngày mai họ nói lại, sai bét. Rồi ngày mốt họ nói lại, cũng không giống hai ngày trước. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ mười, họ nói cũng không giống nhau. Đơn giản vậy thôi, mà tại sao không biết? Phật Bồ Tát mới dùng lời chân thật, chứ ma quỷ mà làm sao mà có lời chân thật mà. Hả? Có người thì vọng tâm, có người chỉ dùng vọng tâm, có người chúng ta đây còn chỉ còn cái con người còn thân tứ đại này, mà chỉ nói ra là vọng tâm. Có chân thật đâu, có dùng được cái chân tâm đâu. Có những lúc thì cũng dùng chân tâm vậy, nhưng mà chân tâm nó rất ít, mà vọng tâm thì chi phối rất nhiều. Cho nên nói ra là việc làm ra đều là vọng tâm. Vậy thì ma quỷ tầm thấp nữa thì làm sao? Họ càng loạn tâm chứ đừng nói là vọng tâm. Cho nên mình nghe theo họ thì mình cũng loạn theo họ. Cho nên mình chỉ một mực căn theo lời giáo huấn của Phật, giáo huấn của Thánh Hiền mà ta làm. Giống như ngày trước tôi đi niệm Phật với một vị kia, cái việc này lâu lắm rồi. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu à, đi với một vị thì đến nơi con ma nó nhập vô, nó ngồi dậy, cái người bệnh nó lâu ngày ngồi dậy. Không được niệm Phật nghe, niệm Phật là bẻ cổ. Trời, lúc đó mình còn nhỏ, mình nổi cả xương sống hết trơn rồi. Ốc ác rồi, nó là cứng ngắc cái xương sống hết trơn rồi. Mình không dám đứng phía bên chỗ cái giường của mình, vào phía bên kia mình đứng. Thì cái vị kia, vị thầy kia nói: bẻ cổ hả? Ờ, bẻ đi, để tao tụng kinh vô bẻ. Nó dám nói mức độ đó. Tụng kinh là bẻ cổ đấy. Xong cái lúc mà gõ mỏ, gõ chuông vô khai kinh thì nó mới nói là cho tụng kinh nhưng mà không cho tụng, không cho tụng chú đại bi. Cái vị kia cũng chẳng thèm để ý nữa. Mình ở đây mình gõ mỏ ống với bên kia, mình điếc riết mình. Mình lúc mình còn nhỏ mà cứ điếc riết có động thái gì không. Mình vô chuông mỏ tụng lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, làm xong rồi Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, làm ba câu với Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xong bên kia nói sao? Nói gì đó, bề bề trên thánh thần gì đó, cho tụng rồi, tụng đi. bề trên cho tụng rồi. Mình tụng xong rồi nằm ngay được rồi đó. Nói chung là cái thân xác đó chỉ còn hơi thở thôi, ma quỷ nó dựa vào mà. Cho nên người nào mà gọi là yếu bóng vía mà nghe nó nói tụng đi tao bẻ cổ đó thì coi như là xách dép chạy mất rồi. Mình làm những việc cần làm, mà quan trọng là khi ta làm việc đó mà đúng với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, làm với cái tâm không cò, không có vụ lại mà làm, thì không có sợ yêu ma quỷ quái gì cả. Còn mà làm với cái tâm vụ lại, làm mà có lợi ích cho mình mà làm, thì cái đó phải sợ. Cho nên mình phải tin tưởng lời giáo huấn của Phật. Và lời giáo huấn của Phật thì thật sự bây giờ kinh điển thì in tràn ngập, ai có tiền là in. Vậy thì sao? Làm sao biết đó là kinh? Làm sao đúng là thật? Vậy thì phải thông qua một người thầy mà họ đã cả một đời tu hành đó, giống như hòa thượng đã minh chứng cho ta. Những gì hòa thượng làm, cả một đời hòa thượng đã thành tựu, bao nhiêu chúng sanh lợi lạc, đó là một cái tấm gương để chúng ta. Ngài là người để minh chứng, thực chứng cho những gì mà những lời dạy của Thánh Hiền, những lời dạy của Phật Bồ Tát. Đó là một sự may mắn của chúng ta đấy. Bây giờ ở đây thật ra mà nói, kinh sách in tràn đầy. Đừng có tưởng là thấy là tịnh độ, cái là mình đứng ai đây sách của pháp môn niệm Phật, cuối cùng trong đó là ca tịnh độ là gì? Tịnh độ là phương Tây. Phương Tây là đối với phương Đông. Phương Đông là gì? Là chỉ cho là khổ đau. Phương Tây là chỉ cho an vui. Giải thích không liên quan gì với tịnh độ. Cho nên tại sao mà lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi mà đến hòa thượng, nếu khi mà hòa thượng đến học với ngài Lý Bỉnh Nam, thì ngài Lý Bỉnh Nam mới ra ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, tất cả những gì ông học trước đây bỏ hết như đồ phế thải. Có những thứ đó là những thứ trước ngài. Trong khi đó hòa thượng ngài trước khi đến ngài đi với ngài Lý Bỉnh Nam á, là học với Chương Gia đại sư, học với giáo sư đó phương Đông Mỹ, toàn là danh môn chánh phái đó chứ. Thế mà ngài cũng bảo bỏ đi, chúc hết như là chúc đóng gác. Điều thứ hai nữa là tất cả những kinh sách ông muốn đọc phải có sự cho phép của tôi. Điều thứ ba là từ đây về sau ông chỉ được nghe một mình tôi giảng. Nếu đồng ý thì ở đây học, không đồng ý thì vô chỗ khác. Chúng ta bây giờ có nhiều người không giữ được nguyên tắc đó, cuối cùng không giữ được tín niệm của mình luôn, không giữ được cái tín tâm của mình luôn. Ngày xưa tôi có một đứa học trò, bây giờ không biết ra sao rồi. Tôi nói con về nhà mẹ già rồi, phụng dưỡng mẹ và lo tu lo niệm Phật là được rồi. Dành thời gian ra thì lấy pháp lên trang Tịnh Thông Pháp Ngữ nghe pháp, chỉ nghe một mình hòa thượng và hiếu đạo hiếu hạnh với cha mẹ. Không chịu nghe, đi đạo tràng. Một thời gian gọi điện cho tôi nói thầy khóc om sùm trong điện thoại, nói thầy ơi bây giờ làm sao trả lại tín tâm cho con. Tức là lạ đời không, bây giờ mình muốn bắt đền hả? Hồi xưa tôi bảo ở nhà mà không chịu ở nhà, bây giờ đi rồi bây giờ điện thoại bảo cho làm sao cho con lại được cái tín tâm. Mắng cho một trận. Tự làm tự chịu đi. Cho nên trong cái sự người nào mà chuyên nhất thì là biết ngay, còn người nào không chuyên là biết ngay. Tại vì sao? Người không chuyên mà giữa những người chuyên ấy, thì tự nhiên nó có khác liền. Trong đầu mình còn xen tạp những thứ khác, những học thuật thế gian, những cái cách hành xử của thế gian. Mà nếu không gục, không bỏ đi thì nó vẫn là trở thành tập khí rồi, thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ phát tác, là nguy hiểm ngay. Tại sao hòa ngài Lý Minh Nam bảo hòa thượng bỏ tất cả những gì mà trước đây ông học? Giống như xúc bình vậy, để đựng là cái mới. Tôi nói thật sự tôi rất là may mắn. Tôi không cần phải xúc bình. Tại vì sao? Không đọc quyển sách nào. Không có đọc quyển sách nào ấy. Không có theo một ai hết. Lúc đó đang cuộc sống đang rất là vất vả, đang khổ sở, gọi là mưu cầu, có thể nói là tìm kế sinh nhai đó, nhưng mà với cái tâm hết sức là rất là thiện, rất là thuần. Tại vì từ nhỏ được đi theo bà nội, được biết nhân quả, sợ những điều làm sai trái, sợ những điều, nói chung là những cái gì mà nó ác tâm ác ý là dứt khoát không có. Cho nên may mắn gặp được. Gặp được pháp hòa thượng gọi dịch. Mà lúc đó chỉ nghĩ rằng ông hòa thượng này nói tiếng Bắc Kinh hay đây, mình học tiếng Bắc Kinh, bây giờ mình nghe lại để mình ôn lại cái thôi. Mà may là mình chọn được đúng pháp. Nghe ban đầu thì hiểu chưa tới 40-50%, nhưng nghe dần dần hiểu lên. Rồi từ đó mấy chữ chỉ nghe một mình pháp hòa thượng, chỉ dịch một mình pháp hòa thượng. Mà cũng bao nhiêu người cũng nhờ dịch đó chứ. Dịch pháp sư Tây Tạng, dịch pháp sư dịch ở nhiều vị nổi tiếng ở nước ngoài cũng học trò ở đây cũng đi tìm mình mà dịch. Mình xin lỗi là tôi không hiểu ai nói chứ. Hòa thượng nói thì tôi hiểu, còn người khác nói tôi không hiểu, cho nên đừng có nhờ tôi dịch. Mà thật sự vậy luôn. Tôi chỉ hiểu hòa thượng nói gì tôi dịch, thì còn người khác nói tôi không hiểu. Thật chứ không phải là nói. Đó là một cái duyên mai của mình. Cho nên đâu cần phải xúc bình đâu. Cả hơn một, hơn cả chục năm, ngoài chục năm, ngoài 15 năm chỉ nghe một người. Và trước đó chưa từng nghe cái gì cả. Cho nên là cái bình nó sạch, đựng vô nó không có bị trộn lẫn. Còn mọi người mình thử nghĩ, mình phải xét lại xem cái bình của mình đã đựng những thứ gì. Quá nhiều thứ. Cho nên là nó bị xen tạp quá nhiều. Mà xen tạp thì chắc chắn là chúng ta hành pháp nó không đến nơi đến chốn, thì cuối cùng kết quả không có. Cho nên từ rất lâu và nhiều nơi tôi cũng đã đi khuyên mọi người phải chúc hết đi, làm lại từ đầu. Có một khởi đầu tốt thì mới có một kết quả tốt. Còn không có một khởi đầu tốt thì chắc chắn sẽ không có một kết quả tốt. Nhiều người chúng ta thấy tu hành cả đời mà danh vọng lợi dưỡng tự tư tự lợi vẫn tràn ngập những bài cả đó. Có những lúc tưởng như là mình xả dữ lắm, cuối cùng mình thật ra mình chỉ xả cho dễ coi thôi. Xả cái to nhưng mà cái nhỏ thì giữ lại. Xả cái to nhưng mà cái nhỏ thì giữ lại. Bởi vì nó biển cả thì không chìm, mà chìm ở Vũng Châu nằm. Vậy thì những cái việc làm của chúng ta nó đâu phải là xuất phát từ ở nơi nội tâm. Cái này mọi người phải tự mà nhìn thấy chứ. Đâu phải tự mà ngồi mà quan sát thì sẽ nhận thấy. Cho nên từ xưa tôi nói với mọi người, tôi được may mắn cái gì? Tôi tin Phật. Tin Phật cái đó là gì? Nhờ có Hòa Thượng, tôi tin Hòa Thượng. Tin Hòa Thượng cho nên mới tin được Phật. Mọi người thấy tôi chưa gặp, tôi chưa được nghe lời và nghe Hòa Thượng nói một lần nào. Hả? Ngài chưa gặp mặt để khái thị một lần nào. Nhưng mà mình chỉ nghe thông qua băng đĩa mình dịch đó, mình mới hiểu được cương lĩnh của Ngài. Rồi mình nhìn thấy, mình tổng kết lại, chắc lọc lại cả một cuộc đời tu hành của Ngài. Ngài thì phải trải qua 60 năm, 95 năm trong cuộc đời này. Còn chúng ta thì chắc gọn lại từng giai đoạn đó, mình dịch ra mình hiểu được cái cương lĩnh của Ngài. À, Ngài làm sao? Ngài đã chứng được như thế nào? Ngài làm Ngài chân thật an lạc như thế nào? Từ đó mà mình tin Ngài, Ngài đã đạt, Ngài đã làm được. Vậy thì mình tin được Phật, những gì Phật nói là không hề sai. Đó là một cái điều may mắn. Chứ đừng nói là tôi tin Phật, vậy thì những gì mà mình đang tin đó, những lời, những người, những sự mình tiếp nhận có đúng không? Không. Cũng giống như hôm trước mà tôi đến với cái đạo tràng, tôi thấy cũng học đạo thánh hiền vậy, ngồi ở trên cái bàn chiếm trệ ngồi quạt học đạo thánh hiền, tưởng rằng là mình là thánh hiền hết. Ai ngờ đâu Thánh hiền ở trên bàn bằng giấy. Thánh hiền chẳng làm được gì hết. Học đạo thánh hiền mà những chuẩn mực thánh hiền chẳng làm được. Vậy thì tự thân không lợi ích, tha nhân càng không được lợi ích. Thì cuối cùng là gì? Là quan gia của thánh hiền. Nếu mà học Phật như vậy thì sao? Thì cuối cùng tự thân không lợi ích, tha nhân không lợi ích. Vậy thì mình là gì? Là quan gia của nhà Phật. Đúng không? Mình sẽ là quan gia của nhà Phật. Mình làm cái tấm gương xấu nữa, chúng sanh nhìn vào nói wow, người học Phật mà như vậy đó. Đấy. Mình còn làm cái tấm gương xấu, làm cho người ta không tin Phật. Cho nên niềm tin nó phải xây dựng trên một cơ sở nào, trên nền tảng nào. Để có niềm tin mình nó là niềm tin vững chắc. Nhiều người nói tôi tin Phật lắm, tin Phật lắm, nhưng mà tin sao? Mà Phật nói tôi tin. Tin nhưng mà làm không triệt để. Đức Hòa Thượng nói tà thì tương ứng với tà, chánh thì tương ứng với chánh. Người mà tâm bất thiện thì sẽ tương ứng với những người tâm bất thiện, tương ứng với cái hoàn cảnh bất thiện. Đó là đạo lý cảm ứng mà. Tâm tà, tâm bất thiện thì hoàn cảnh của mình nó cũng sẽ tà, cũng bất thiện. Cái nhân duyên quả báo trong này, Hòa Thượng nói có mấy người hiểu được, có mấy người hiểu được, có mấy người tin tưởng. Người khác không tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Chúng ta tin tưởng nên chúng ta mới làm. Còn họ không tin tưởng thì họ không làm. Nhưng mà Hòa Thượng nói mình tin tưởng thì mình lại được, lại được cứu. Thì chúng ta thấy mọi người không tin Phật, không tin lời giáo huấn của thánh hiền, đến lúc mà họ khổ quá rồi, họ mới đi tìm để được cứu giúp. Hôm trước có người gọi điện cho tôi nói thầy ơi bây giờ làm sao, con của con nó đi hoang rồi. Con cho thầy số điện thoại, thầy làm ơn thầy gọi điện nó một cái. Tôi mới nói con nghĩ tôi là ai? À, tôi gọi điện cái là nó nghe lời à? Bây giờ mà tôi gọi điện cho tôi gọi nó mắng tôi một trận. Trong khi họ chưa tiếp nhận, chưa học tập, không biết mình là ai, cái mình gọi điện nữa cái là nó nghe lại. Phật còn không có năng lực đó về nơi tôi. Đáng lẽ mình biết được, con người phải dạy thì mới tốt được. Từ nhỏ không dạy, cứ dung dưỡng thôi. Bây giờ nó trở thành phá gia chi tử rồi thì bắt đầu mới đi cầu cứu, thì cầu cái gì nữa. Đức Hòa Thượng nói mình tin tưởng lời giáo huấn của Phật, mình thuận theo lời giáo huấn của Phật thì mình đoạn ác tu thiện. Mình chỉnh sửa hết tất cả những hành động, cái khởi tâm động niệm, cái đối nhân sự thế tiếp vật của mình. Mình luôn luôn lấy lời giáo huấn của Phật, lấy lời giáo huấn của thánh hiền để chỉ đạo cho cái chuẩn mực cái hành động khởi tâm động niệm của mình. Thật ra những người mình thấy họ tâm tà bất chánh, tự tư tự lợi, Mà khi họ khổ rồi, họ mới nói tại sao mà khổ quá trời khổ vậy? Họ khổ quá trời khổ. Họ đến nào than như mình, nói họ khổ quá trời khổ. Thì tâm tà mới tương ứng với tà. Tâm bất chánh thì mới tương ứng được với bất chánh. Người hay gạt người thì mới bị người gạt. Hả? Chứ người không có gạt người thì làm sao bị người gạt? Như cái vụ mà tôi thí dụ cái tivi đó. Mọi người thử nghĩ cái đạo lý đó. Đạo lý lắm luôn đó. Mà nghe qua tưởng chừng câu chuyện nó vui không? Đi ngang đường thấy cửa hàng điện máy để tivi, mua tivi tặng cái lò nướng. À, thậm chí mua cái tivi tặng cái quạt hơi nước. Trời đất ơi, thích quá, ghê vô mùa. À, tivi thì không có biết được rằng là tivi đó đã giống như là nó hết model rồi. Cái lò vi sóng đó sắp sửa không ai dùng hết rồi, thì đem đi tặng. Mình tưởng rằng là mình được lợi, ai ngờ đâu là mình bị dụ. Tôi nói tôi không có xài tivi, không có xem tivi, vậy thì lấy đi mua tivi làm gì, cho cũng không thèm lấy. À, cho cũng không lấy nữa, ở đó mà mua. Vậy thì có bị gạt không? Hả? À, mình ra đường người ta nói thôi mua cái này đi, ta tặng cho cái này. Nói này tôi đâu cần thiết, tôi phải mua đâu. Không cần dùng tới thì mua làm gì? Vậy thì chúng ta đâu có bị lừa đâu. Thật ra mà nói, người mà bị lừa là cái tâm của người mình hay, cái tâm nó không có thật. Thứ nhất là tâm tham còn, cái tâm cũng hay lừa người cho nên mới bị người ta lừa. Đạo lý đơn giản vậy thôi. Thử nghĩ xem có phải không? Cho nên tóm lại chúng ta hiểu, tâm tà thì tương ứng với tà, tâm chánh thì tương ứng với chánh. Người ta không tin thì đó là chuyện của người ta. Chúng ta tin, chúng ta y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thì chúng ta đoạn ác tu thiện. Là ta tin, không phải hoàn toàn tin vào ở trong sách vở. Ở đây là lời giáo huấn của Phật ở trong sách này, lời giáo huấn của Phật ở trong sách kia, không phải. Ta tin lời giáo huấn của Phật qua cái sự cả một đời hành trì tu chứng của một bậc đạo hạnh, đó là hòa thượng Tịnh Không. Có, ta tin có cơ sở, đúng không? Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.